Bây giờ chúng ta học qua cái bài mới. Bây giờ chúng ta học qua cái bài Nhân Thiên Bảo Giám của Sa Môn Tứ Minh Đàm Tú. Bây giờ đại chúng học chữ Hán rồi phải không? Nhân Thiên là gì? Nhân là gì? Nhân là người, Thiên là trời, Bảo là quý báu, Giám là cái gương, cái gương báo. Ở đây là nói về những cái con người mà tu tập có kết quả làm cái gương báo á, để cho cái trời người họ noi theo. Đó, tức là cái mở đầu là chúng ta thấy là cái phần này ở đây nêu lên những cái phần nãy giờ tôi nói là đại chúng thấy á, là chúng ta học qua cái thiền sử á, để chúng ta quay lại chứ đừng có chạy theo lời rồi bắt đầu chúng ta sanh kiến giải. Từ ở trong kiến giải đó là chúng ta bị rớt ở trong gọi là gì biết không, gọi là một là kiến sấm lậu, hai là tình sấm lậu, ba là ngữ sấm lậu, tức là chạy theo lời rồi chúng ta quên mất cái tâm chỉ. Mà chạy theo lời rồi, chẳng hạn như bây giờ có trong này có nói là Phật thật mà ông không chịu độ, mà độ Phật gỗ gì đó, cái chúng ta không có thèm lễ gì đó, là chúng ta bị gì, bị lừa. Cho nên bây giờ đọc lên để kích thích chúng ta tu học. Được. Nhân Thiên Bảo Giám là sách tập hợp các phương thuốc hay cứu đời của nhà Phật, giúp cho người bệnh khi uống vào được lành bệnh, cho đến những kẻ đuôi, điếc, câm, về cũng đều được trừ hết các khuyết tật. Tức là mình mà có bệnh á, thì đa phần đại chúng thấy là bệnh á, từ nghiệp mà có. Nghiệp từ đâu? Nghiệp từ hoạch. Nghiệp từ hoạch là mê lạnh. Mà ở đây tôi nêu lên một cái điểm là bản thân tôi biết là tôi bệnh thì không phải là bệnh thường, mà bệnh do nghiệp, từ nghiệp mà ra. Có những lúc uống không biết bao nhiêu thuốc cũng không hết bệnh. Có những lúc cái mình bỏ luôn, mình uống thuốc bắt đầu mình sám hối, bệnh nó tiêu, do nó nghiệp rồi, do cái đời trước mình mê lầm hoặc nghiệp khổ, thấy không? Thì bây giờ mình dùng cái phương pháp Phật, mà bệnh của mình là bệnh gì? Bệnh tâm, lo nghĩ nè, bồn chồn nè, đủ mặt hết. Hôm nào đó cái tâm mình nó thư thái, nó an ổn là tự nhiên bệnh nó tiêu. Thì đây là chúng ta nói là ở đây ngài nói là khi mà uống thuốc này rồi đó là đuôi nè, điếc nè, canh nè, què nè, nhiều khi mình chạy theo lời mình hiểu, đúng không? Có những người mà đâu có thấy họ, họ cũng học thiền, ngồi thiền suốt cũng thấy được, đúng không? Đuôi điếc canh về là cái gì? Hôm bữa là chúng ta học qua cái chỗ thiền sư Quang Môn rồi đó, ở đây không có nêu nữa. Tứ Minh Đạo Nhân từ lâu đã là thầy thuốc đi khắp nơi. Nếu ai được nếm đầy đủ thuốc này thì đều thấy linh nghiệm, nên ấn hành sách này lưu truyền ở đời. Vì vậy tôi quan hỷ đề tựa ngày rằm tháng 6 năm Canh Dần 1230 Tây Lịch, niên hiệu Thiệu Định, Lan Đình Lưu Phỉ. Tức là ngày ghi là cái bài tựa này. Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ nhất. Thì đây á, nãy tôi nói rồi đó là đọc lên những cái thiền sử rồi tôi chia sẻ thêm thôi, để cho kích thích trực giác đại chúng thấy là mình ráng gỗ mình tu. Cái học thiền là như thế, chúng ta đừng có chạy theo lời, nhớ kỹ một điểm nha. Nhân Thiên Bảo Giám viễn một bài thứ nhất. Vô Đường Đức Tâm hỏi Pháp Sư Đàm Quang: Tăng vì sao gọi là bảo? Pháp Sư đáp: Tăng có đủ 6 loại nên gọi là bảo. Bảo tức là quý báu. Trong 6 loại hàng tăng này, mình coi mình hàng thứ mấy, phải không? Tức là thường thường nó là Phật bảo, gì nữa, Pháp bảo, rồi Tăng bảo. Nhưng mà đại chúng thấy một cái điểm nè, trong 12 hạnh đầu đà của Đức Phật gọi là đậu tẩu, đậu tẩu là quét sạch đi cái sự nhơ bụi. Mà đặc biệt nhất là chỉ có tăng mới giữ được thôi nha, 12 hạnh đầu đà ni giữ được. Nó học vào chúng ta sẽ thấy. Đại chúng biết tại sao ni giữ được không? Biết không? Ngồi nơi gò mã giữ được. Gì nữa? Ở chỗ không có ai, không có người, đất trống. Rồi gì nữa? Ở cái chỗ đó ba đêm hoặc là hai đêm hoặc là một đêm thôi, đi chỗ khác chẳng ở lâu. Rồi ngồi suốt không có nằm, ví dụ đó. Biểu tượng trên cái hàng tăng bảo là thấy là cái người tăng tự tại. Cái tăng ngày xưa tôi là ông thầy Bảo Tú ở đây, ai đến mở cửa. Một là ông đi 7-8 ngày, rồi tôi đi 7-8 ngày, ông ở mình, tôi ở mình. Ví dụ mở cửa đó, ngủ vô. Bữa đó tôi ngủ nó vô hai ba đứa vô đây. Tối rồi vô đây, còn quắc lại cho uống nước trà nữa chứ. Có bánh cho nó ăn nữa. Nó gặp từ tôi là nó cũng làm gì. Trên nì dám không? Nì dám quắc lại trà cho uống nước trà không dám. Mà vừa rồi mình thấy rõ ràng. Cho nên tăng tự tại cái chỗ đó, tăng là giống như là tôi nói là giống như con thần lăng. Nên tôi không phải ca ngợi tăng, mà nói về cái hàng tăng não à. Tăng giống như cái con thần lâm vậy đó. Thần lâm là gì? Thần lâm là thấy thấy đầu đó nhưng mà không thấy, thấy đuôi đó mà không thấy. Mình muốn xem cái đầu nó xem được. Thần lâm á, nhìn cái đuôi tự nhiên thì cũng thấy cái mình. Mình nhìn cái mình thấy cái đuôi, nhìn cái đuôi thấy cái đầu, ví dụ như vậy. Lúc ẩn lúc hiện. Nhiều khi nhiều đời tôi phát nghiện làm tăng hay sao á. Thật. Ở đây là tôi kích phát cho ni chúng thấy là để mình phóng phát. Mình phóng phát là tại sao mình phát nguyện để thành tăng, là cái tâm mình còn cái chuyện đó nữa. Tâm mình không có còn ích kỷ nhỏ nhoi gì nữa. Mình vượt lên trên. Vượt lên trên giống như con chim mà chim đại bàng vậy. Cho nên mà cái phần này nó gọi là bảo, bảo là quý báo. Thì ông vua cũng ngạc nhiên quá, ông hỏi là tại sao gọi là bảo. Bảo là quý báo, không có tìm được. Thì ngài nói là tăng có đủ 6 loại nên gọi là bảo. 1. Đốn ngộ bản tâm vượt phàm vào thánh, gọi là thiền tăng. Cái này chắc mình không có. Anh nói kiểu thế là thiền sư. Này ai có không? Đốn ngộ bản tâm. Đốn ngộ là tấn á. Đốn ngộ là kiến tính, là ngay chỗ đó luôn, nhận ra được sẵn luôn. Mà ngũ tổ hoàng nhẫn đó là một người kiến tánh rồi á, khi mà ra trận á, gươm á nhăn đưa ngay cổ cũng thấy tánh. Cũng giống như ai? Cũng giống như lục tổ. Khi mà hành xương mà đưa kiếm mà đánh chém, mà đưa cổ là nó chém đi. Gặp mình thôi mình lạy chết luôn, mình chạy la. Có gì vui không? Thấy không? Tôi nói ngày xưa tôi nói thiệt một điều luôn. Mấy cô Đinh Chiếu nó thiền sư nó này nó kia, mà khi mà mấy đứa nó nhảy vào là tụi tôi phải chạy qua la quýu mặt quýu mày luôn. Nó dễ đâu. Mình thấy cái này đâu phải là chuyện. Nó còn những cái tập khí nhỏ gì mới tranh. Ở đây nó là đốn ngọn bản tâm, là chống liễu vượt phàm vào thánh, nó gọi là thiền tăng. Chắc cái này là mình cũng có cửa phải không? Phải là 20-30 năm sau đó. 2 là hạnh giải chu toàn, không dự việc thế tục, gọi là cao tăng. Hạnh là gì? Hạnh giải việc làm của mình, với cái đường tu của mình. Hay nói là ngôn hạnh á, ngôn hạnh nó tương ưng, lời nói và cái hành động của mình nó tương ưng với nhau. Gọi là bậc cao tăng á. Hiểu không? Cái hiểu của mình và cái tu tập của mình nó như nhau cho nó không khác. Thứ 3 là đầy đủ giới nè, định nè, huệ nè, có đại biện tài, gọi là giảng tăng chứ không giảng sư. Bây giờ thời này không phải hiếm đâu nha. Đầy đủ giới định tuệ. Gì nữa? Đại biện tài. Ta phải là có dễ hiếm đâu, là gọi là giảng tăng. Đó. 4. Biết sâu hiểu đúng, tin tường những việc xưa nay, gọi là văn chương tăng. Tức là chi chỉ kinh này ai nói ở đâu, thời điểm nào, rồi văn chương lưu đốt chi trẻ. Năm, hiểu rõ nhân quả, đầy đủ lòng từ và quay đức, gọi là chủ sự tăng. Hiểu rõ nhân quả là cái người này là giữ đồ cho chúng á, thức ăn thức uống, nói chung là cái tứ sự cho chúng, cấp cho chúng là chu toàn á, là phải hiểu rõ nhân quả. Để chúng ta học qua cái sự bình đẳng rồi không có nói tiếp nữa. Rồi đầy đủ lòng từ, rồi có quan đức lớn nữa, phải không? Đó gọi là chủ sự tăng. Sáu, chuyên cần tu tập nuôi lớn thánh thai, gọi là thường tăng. Vua rất là vui, liền ban chiếu độ tăng khắp thiên hạ, chích đường tăng chuyện. Tức là ông vua Đức Đường Đức Tâm rất là vui. Ngày xưa mà những người mà được xuất gia là phải có cái gì? Tức là các ban là một cái chiếu độ tăng. Vào thời nhà Đường cũng có một cái tục lệ là ban chiếu độ tăng. Mà những chú tiểu nhỏ là không có được xuất gia, phải đầy đủ tuổi 18 đến 20. Mà lúc đó ngài Trần Viền Trai là mới có 9-10 tuổi vậy. Mà hôm đó là thi, gọi là tiễn Phật trường. Nhớ coi câu chuyện đó phải không? Cái ngày đứng trong cái cửa, ngày thập thò, người thập thò đó, ngày có một người anh xuất gia rồi, Trần Tiệp á, ngày đứng ngày thập thò, cái ông quan chủ biên á, ông gặp ông hỏi là con có muốn đi xuất gia không? Dạ muốn. Hỏi xuất gia để làm gì? Ngày nói một câu là trên là nói dòng Đức Như Lai, dưới là cứu độ chúng sanh khỏi thi, cho vô xuất gia luôn, không có thi nữa. Gọi là đặc cách đó, mấy người đó gọi là đặc cách. Cũng giống như vào cái thời Đức Phật có một chú tiểu 7 tuổi đó, thường thường là 20 tuổi mới cho thọ giới. Mà khi gặp Đức Thế Tôn hỏi là nhà con ở đâu, thì vị này nói là bạch Đức Thế Tôn, ba cõi đều là nhà, thọ giới tại chỗ, cùng túc giới, ba cõi đều là nhà con hết, tam giới đều là nhà, đặc cách cho xuất gia, thọ giới cụ túc tại chỗ luôn. Rồi ngài Ngộ Đạt Quốc Sư cũng là đặc cách, thường thường 20 tuổi mới thọ giới, tỳ kheo đặc cách ngài 5 tuổi, ghê không? Bởi vì lúc đó 5 tuổi ngài thuyết pháp rồi, Sa Di thuyết pháp, Sa Môn Thính đặc cách ngài tuổi còn nhỏ. Có những quỷ mà xuất cách như thế. Còn cái thời này sao? Xuất cách mức độ tới ngày cạo tóc không chịu cạo. Cái thời mạc ấy, nó, cái con người nó cũng đi theo luôn, lạ kỳ. Tôi mong mỏi thì sao mà tôi ở đây xuất cách một chú tiểu nào lạ thì là lạ. Để cho mình như huấn luyện hai chú tiểu rồi thử. Không? Huấn luyện sao mà được xuất cách đó. Mà khi mà có một người xuất cách ra đời rồi đó, thì tự nhiên cái công của mình mà đi hoằng pháp lợi sanh này kia nó ủ. Mà chúng thấy mà cái ngày xưa tôi thấy tại sao hòa thượng mà ông đi một lần đi xong về ông hợp chúng á, ông tha thiết gì mình mới hiểu. Giờ mình đi chỗ này chỗ kia cái mình kiếm lương thực về để mà tu tập, mà bây giờ nó không tu chết mình lỗ rồi, tính là lỗ, thấy không? Rồi về thấy đại chúng mà tu mà trai nghiêm thanh tịnh rồi đủ vốn, ví dụ vậy. Cái vốn mình nó lỗ mà người thí chủ mà cúng cho thì chúc lâm chánh thiện ta cũng được phước nữa, mình ăn rồi mà các mình tu tập. Cho nên là tại sao ở đây tôi nói là cái việc làm nó ít, không cần bao nhiêu, chỉ là chủ yếu mình tập trung mình tu mình học để sau này mình đủ nhân duyên cái mày ra làm thực sự đó. Chúng ta ráng học hai bài đi, mấy cái bài này rất là hay. Bài thứ hai, thiền sư Đại Thiện là đệ tử giỏi của thiền sư Nam Nhạc. Tu pháp qua thiền quán đắc từ bi tam muội. Tam muội là gì biết không? Tam muội là gì? Nhớ nha, tam muội là chánh định hoặc là chánh thọ. Mà cái từ bi, tại sao gọi từ bi tam muội biết không? Biết không? Hiện bây giờ mình không có từ bi tam muội á, là mình cũng có cái lòng thương mà ta nịnh mình. Tâm định mình nó chẳng hạn như ta nói những cái lời nhỏ nhẹ hay gì cái mình thích, mình vui, mình thương người đó, đó là từ bi. Mà từ bi nó rớt ở trong gọi là cái ái kiến đại bi đó. Ái kiến nghĩa là mình thương cái người đó, hoặc là một hai người thôi. Còn đây á, từ bi tâm mũi là cảm đến loài hoạt luôn. Ghê vậy đó. Hàng như bây hôm nào đó mà rắn nhiều quá, cái mà đại chúng mà tu nhập gọi là từ bi tâm mũi là chỉ cần nói thôi, đừng ông đừng vô đây nữa, trời ơi chúng nó sợ lắm. Từ từ nó đi nó rút. Ví dụ còn mình càng nói càng vô là biết rồi. Ở đây mình tu nha, đại chúng tu là mình phải có tin cái điểm này. Ngày xưa mà đại chúng coi mà vua Trần Nhân Tông là sơ tổ Trúc Lâm, ngày đi ngày phá mấy cái miếu dâm tự, cái mình phá bị là chết đó nha, dập mình chết đó, không dễ đâu. Mà trước khi ngày đến là ngày khai thị, hạn như ông gì, thiền sư gì, thiền sư Pháp Tấu Độ tung nhạc á. Mà đến ngày gặp cái miếu đó rồi, ngày đến ngày khai thị, ngày gõ gõ rồi nói đây là đất nước gió lửa linh chỗ nào, cái ông thằng táo ông nghe. Còn bây giờ anh bắt chước vô linh nó nằm chết luôn. Phải hiểu. Ở chỗ này tôi đã từng đi làm rồi, ra miền Bắc có những cái miếu họ thờ trên núi linh lắm, họ nói linh rồi một năm mà đó mà không có người nào mà quên mà cúng một cái hộp bắt cái làng đó. Nên khi họ mời tôi đến, tôi nói bây giờ tôi không phải như là sơ tổ Trúc Lâm mà phá dâm tự, tôi không dám đụng vô là chết đó. Nhưng mà tôi có cái cách, có cách là tôi thỉnh cái thượng Phật về, tôi an vị rồi tôi thờ. Tôi hay đi ra miền Bắc có những cái miếu quan á, tôi đến một cái làng á, trước khi mình thỉnh cái tượng Phật lên, mình đến đầu tiên mình đến kêu dân làng quét dọn hết, treo cờ hai bên, cái đến cái vô cái mình tụng bài Bát Nhã xong mình khai thị. Nó bây giờ nè, bây giờ Phật về đây rồi, mấy ông ráng hộ trì chánh pháp và tu tập luôn để giải thoát, mà chấp vào cái miếu này làm gì. Ví dụ mình khai thị được không được kể, mà phải nói nhớ nha. Nói dành ba chuyện vậy đó. Mà nói xong rồi cái vừa làm xong rồi tôi còn nhớ lại Thái Nguyên. Nói xong rồi cái ông làm ở trong làng đó, thầy ơi bây giờ tụi con chưa chắc ăn, thầy phải ở lại đây. Tôi bây giờ ông nói tôi ở lại mấy ngày. Nói thầy phải tệ lắm, ở 3 ngày. Tôi nói thôi tôi ở 4 ngày cho mấy ông, nếu mà tôi không chết rồi tôi đi. Thường thường đến cái vùng đó làm là phải ở 4 ngày 5 ngày. Nên đại chúng mà thấy một lần tôi ra miền Bắc là cả tháng trời. Giảng là thứ nhật thôi, chứ mấy ngày đó đâu có đi giảng. Rồi 5-6 ngày đã xách gói đi, giúp người ta tội lắm. Rồi, cái thứ hai nữa là gì biết không? Đi ra miền Bắc là có một cái gì nữa nè. Mấy người mình lên đồng cô á, mà một lần lên đồng cô là tốn là 400-500 triệu. Rồi có bà này bà tội lắm, bà nói là bây giờ bà còn thiếu là 600 triệu. Bây giờ bán nhà bán cửa hết cũng đủ. Mà bây giờ thầy biết không, nếu mà cái ngày đó mà không lên nhảy là con nhức cái đầu. Rồi nói mà nếu mà con không có trả 600 triệu này là con chết, chứ sống được bất đắc kỳ tử chết gì đó. Đồng ghi mà nhập lên nói vậy. Rồi bây giờ muốn trả không? Rồi bà nói trả. Rồi tôi kêu vô Sùng Phúc.
Rồi ngồi đó
đứng đây để cho Phật gánh cô cái này. Chỉ có Phật gánh thôi. Rồi tôi kêu cô đọc lên ngày này tháng này tên gì tuổi gì. Rồi có ông thầy này làm chứng là bây giờ con được Tam Bảo chứng minh rồi thì cái nợ này là Tam Bảo gánh cho con còn nữa. Mà nói ẩu nói dĩ tưởng về nhà hết nhức đầu. Ví dụ vậy. Thấy không? Là mỗi người, tôi nói đại chúng là mỗi người có cái nhân cái duyên. Thì đây cũng vậy mà đắc được cái từ bi tâm muội cũng như thế. Lạ lắm. Rồi làm đại chúng sẽ thấy. Thấy không? Đó cho nên là có một cái cô Phật tử này nè, cô pháp danh là Diệu Liên. Sở dĩ mà tôi nói như thế là có người chắc là nghe tôi kể là thế là cũng tìm đến, thường thường đi giảng á, chúng quan đưa lên mạng nè, là tìm đến cái người người ta hỏi. Khi mà cái cô Hạnh mà lên đây tu học là cô mang thai 3 tháng rồi, cô đó có mang thai 3 tháng. Thì bác sĩ nói là cái thai này chắc là bị trị, tức là không có sống được, có đau đớn lắm. Thế lên đây gặp tôi cũng nói thiệt với Phật tử là tôi cũng hay chen vô chuyện thiên hạ lắm, thấy người ta tội quá mà cô nói là ôm bụng khóc la dữ lắm. Thì tôi nói bây giờ cái bệnh này bệnh không biết từ bệnh là từ nghiệp nó đến. Cái này mà uống thuốc là bác sĩ khám không có bệnh gì hết mà sao mà siêu âm mà thấy cũng bình thường, mà bị gì là biết rồi. Thôi bây giờ chỉ có phương pháp là phóng sanh đó. Bây giờ tôi phóng sanh liên tục á, gửi lên, gửi một lần cô gửi là 5 triệu, 5 triệu phóng sanh. À, cũng mấy rủi có cái từ từ bây giờ là 7 tháng rồi 8 tháng, cái 8 tháng là căng nhất. Thì cái lên đây thì bây giờ là cổ ngày đêm luôn, bây giờ phóng sanh rồi, đã phóng sanh rồi bây giờ còn đau nữa chịu hết nổi rồi. Cái của bạn cô lên đây có nói tôi nói thôi bây giờ cũng qua phước chủ mày thầy, chứ bây giờ thuốc thì nhiều hết rồi, bây giờ cũng hết. Cái tôi lên bàn, Phật, cái tôi đem cái chai nước lạnh đó, cái chai nước lạnh nó xuống, tôi nói là nè thuốc này giờ uống đi. Và tôi dặn của tôi nói là cái này là nước của Phật chứ không phải của tôi nha, ở trên Tam Bảo chứng minh rồi hết rồi. Dặn cô Hạnh nó đừng về kể sư phụ nha, kể phụ chết ông rầy tôi chết đó. Cái tình cờ mới về có kể sư phụ một chiếu á, nói tình hình cái con này gì đó. Thì sư phụ chiếu phán một câu, tôi biết cái chú đó rồi, đệ tử tôi mà nó nhiều chiêu lắm. Nhiều chiêu là gì đại chúng biết không? Phải là mê tín gì đoan mà đánh vào cái tâm lý của họ, bị tâm lý giống cái gì hết đó. Sợ sệt này sợ sệt kia, rồi bây giờ nó là thuốc của Phật là tự nhiên nửa đoạn đường rồi. Thiệt quả tình hôm qua điện đến là bây giờ sanh được hôm qua giờ tôi cầu an á, là bây giờ nói tôi là đặt tên thấp danh, tôi nói tôi không được, đứa này nó khó nuôi lắm, bây giờ là phải xuống sư phụ đặt. Cái cô Hạnh là chồng cổ gặp sư phụ chiếu đặt á, Lê Nguyễn Thị Minh pháp danh là Trần Tú Châu á, hôm qua tôi cầu an đó. Mà tại sao tôi đạt, từ bữa giờ tôi cầu an mà sao tôi không đạt? Mình đạt là chết vì cái đức mình đủ. Cái ông này đạt cái gì, chồng con hay là gia đình gì đó mà nghe là sư phụ thường chiếu đạt là xong á. Cô này có bớt bệnh thiệt, nghe cái tên sư phụ thường chiếu là cái đứa nhỏ nó hết khóc luôn, hay không, phải không? Cho nên qua cái phần này mình nói là cái người mà tu tập được á, cái lòng từ ông thiền chiếu lớn lắm. Tu tập được rồi tự nhiên nó có những cái chuyển biến. Mình đừng có nghĩ là cái chuyện thường nha. Cho nên là cái sách vở, tôi nói chuyện một cái điều này, mình học sách vở là cái chuyện phần phụ ngoài da thôi. Là cái gì? Là chúng nhớ cái câu chuyện mà ngài Huệ Minh, bây giờ mình nói cho nó hết. Khi mà ngài Huệ Minh mà ngộ nơi lục tổ, ngài nói một câu nè, ngồi cái mặt ngữ nè, mặt ngữ mặt tạng này còn cái mặt nào không? Thì lục tổ phán câu, ông muốn mặt không? Quay về bên ông, ghi không? Soi lại bên ông tu tập là tự nhiên có cái mặt, có cái năng lực đó. Thì đây cũng vậy, đây, ngày xưa là hòa thượng Thiền Tâm là quy y Trăng á, có những cái con rắn độc á, ngày quy y cho họ đó. Mấy con đại chúng là coi thì đây vậy, lần lần chúng ta học trong cái quyển này là mình thấy nó nhiều khi mình nói là tôn giáo Phật giáo nó quyền bí mà không có quyền bí. Đại chúng sao mà lớn lên đi làm Phật sự rồi. Cho nên nói thiệt luôn là tôi về cái vùng này là tôi quy y rất là nhiều. Mày nói dùng này quy y nhiều lắm. Quy gì? Rắn nè, rồi chim nè, chó, mèo, rồi gà, heo, vịt nó đem đến quy y. Mà chính mấy người đó là cũng là chúng sanh. Mà sau này nó có đủ duyên cái nó đến với mình, cái mình hướng dẫn họ dễ lắm, rất là dễ. Cho nên tu tập là cái phần sách vở, phần mà cái phần trưởng nội tại bên trong, phần bên trong đó. Chứ không phải giỡn đâu. Tôi đã kể đại chúng một cái câu chuyện là ngày xưa là có một cái tu viện này, cái cô này bị nhập quỷ, gọi là quỷ mà thành tinh luôn đó nha. Rồi trụ trì mà đứng chính giữa là khó, cô cốc 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 chú đại bi ấy. Rồi 50 đi cô luôn bao xung quanh gõ thủng suốt luôn chú đại bi. Vừa dứt chú đại bi xong đứng lên nó cười kha 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 kha, chú hả, chú đánh sư cô chủ trì, chú hả chạy luôn ghê vậy. Rồi sư cô chủ trì nó thú thỉnh hòa thượng xuống, hòa thượng thường chiếu xuống, hòa thượng chiếu là sư ông, bây giờ sư ông ở thường chiếu chưa có chút lâm, lúc đó năm 91 92 à, chưa có chút lâm. Nghe cái tên hòa thượng thôi nha, lão lết ra đầu ngõ chờ, lết là đứng chờ. Hòa thượng xuống gõ đầu, thôi đến ta tu. Gật đầu ba cái ngã rập sức đi. nghe tên thôi. Ôi chú đi đâu? Phải không? Chú linh hay không là do cái người tu tập. Cái bài chú bình thường, chú làm gì thôi. Thì nay cái gì? Khi mà ngài đắc cái tam muội rồi sẽ thấy nè. Thì lúc đó ông quan nội sự ở Hoành Dương là Trịnh Tăng Cảo, mỗi lần gặp hiện lợn trần chánh nghiệp, thường nghe nghiệp tán dương công đức của sư mà Cảo lơ là chẳng tin. Tức là nói cái vị này là có năng lực lớn lắm, có cái sức mà cái sức từ bi lớn lắm, cho nên có thể độ các chúng sanh. Ông quan ổng tin. Một hôm hai người cùng nhau đi săn, đang khi quay bắt một bầy hươu, chợt Cảo quay sang hỏi nghiệp: tôi nghe âm thường ngày khen thiền sư đại thiện có sức từ bi tam muội, vậy ông thử nói xem số phận bầy hươu này sẽ ra sao. Bây giờ bầy hươu là bây giờ ông nói là ngài có sức từ bi lớn, bây giờ bầy hươu đây trước mặt nè chết rồi, bây giờ bao quanh lính bao bọc xung quanh hết rồi, bây giờ ông nói sức từ bi đâu. Thì cái ông nghiệp này, tức là ông quan á, trần chánh nghiệp á, nguyện lệnh ông nghiệp liền hướng dẫn mấy người tả hữu đồng thanh niệm nam mô đại thiện thiền sư. Tức thời bầy hưu nhảy vọt lên hư không đi mất. Bấy giờ quan nội sử mới cả thẹn mà thừa nhận. Hay không? Cái ông hiện lệnh ông niệm ngài, ngày bây giờ mình nói là nam mô chẳng hạn như tên hòa thượng đi, sư ông Trúc Lâm Bồ Tát, ví dụ gì đó, thì tự nhiên nó có những cái biến chuyện. Mấy người mà đi đi biển hoặc là đi thiền đó, có những người họ niệm văn âm, nhưng mà có những người họ niệm cái thầy bổn sư của họ. Ví dụ có cô Phật tử bên Mỹ có kể lại là khi mà một hôm cô đi trên đường đi làm á, mà mùa đông nó tiếng nó trơn lắm, thì bữa đó là cô nghe cái băng tụng của sư phụ Huyền Chiếu, băng tụng sám hối sáu căn á. Thì khi mà cô mở nghe cái băng sám hối của thầy ông tụng á, thì bất thình lình cái xe nó chợt, mà cô nói cô tưởng chết rồi. Mà hay cái một điều là cái xe tự nhiên hỏng lên một cái, nó bay qua cái xe khác. Mà chính cô kể luôn, cô nói có một cái những cái sức gì mình không có hiểu được. Trên những người mà tu tập mà có cái năng lực lớn rồi nha, là tự nhiên nó có một cái năng lực gọi là, mình nói dùng cái từ gọi là tha lực á, thì đây cũng vậy nè. Khi mà ông nguyện lệnh mà ông niệm là nam mô đại thiện thiền sư, thì tức khắc là bầy hưu quật hư không. Ghê vậy. Đại chúng nhớ mà cái câu chuyện mà ở ngoài đời nhà Tống, mà cái hai vị, một vị mà thiền sư mà chuyên ngồi thiền á, còn một vị mà chuyên đi giảng pháp á, trong Cao Tăng Dự Chuyện có viết lại. Mà khi cái vị thiền sư mà chuyên ngồi thiền á, là nó động đến cửu thiên, tức là chính những cái cõi trời á, động đến luôn. Thì bữa đó có một cái ông già đi ngang qua, nói là tôi là rồng, mà do mà tôi cãi lệnh trời là mưa cái vùng này, cho nên là chập nữa có một cái người xuống họ bắt tôi về thiên đình để xử chém á. Nhưng mà xin ngài chỉ cần mà ngài nói một tiếng thôi, ngài xin là tôi được. Cái vị thiền sư nói tôi có đức hạnh đâu mà xin được. Nói không, do cái năng lực ngài ngồi thiền cho nên động đến là tức là chư thiên đế thích, mà chỉ cần khi mà nghe tên ngài xin là tự nhiên là được hết. Thì quá trình một hồi lâu, cái bắt đầu có một người xách cái con rồng nhỏ đi ngang qua đó, cái ngài mở miệng ngài xin đó. Mà khi mà ngài sinh rồi thì thả ra rồi, thì con rồng nó hiện hình ra, nó nói bây giờ cái công ơn ngài cứu con rất là lớn, bây giờ muốn trả đền ơn gì. Ngài nói bây giờ tôi với cái ông thầy này ở sát bên nhà, mà cũng giống như xa nhà bị cắt ngọn núi á, rồi bây giờ ông phá ra. Ví dụ vậy, có những cái trường hợp như thế đó. Bây giờ chúng ta học qua một bài nữa là chúng ta nghỉ. Bài thứ ba: Tôn giả Tả Khê hí huyền lãng, tức là cháu sáu đời của Phó Đại Sĩ, tổ thứ tám của Tông Thiên Thai, nói pháp thiền sư Thiên Cung Huệ Oai. Sinh quán ở Ô Thương, tức là nay là tỉnh Chiết Giang. Ban đầu sư học pháp với thiền sư Thiên Cung Oai, nhận được ý chỉ. Về sau sư sống ẩn trong hang núi sâu bên khe suối, cảm có khỉ vượn đến năm bát, chim bay đến nghe kinh. Sư chỉ mang theo bên mình 18 món đồ vật, thường tu 12 hạnh đầu đà. Sống cuộc đời như thế đến 30 năm, những tế hạnh tu thân hoàn toàn y cứ vào giới luật. Tức là nói với vị thiền sư đặc biệt là ngày tu đến mức độ là cảm đến cái con vượng mình đến năng bát cả ngài. Là chúng nghe qua cái đoạn này mình thấy rất là hay, nhưng mà ở đây một cái điểm là để tôi nhắc thêm một cái điểm là ngài tu nhưng mà ngài nương tựa vào giới luật làm nền tảng y cứ. Mình nương tựa vào giới luật làm nền tảng y cứ cho nên nó có một cái tướng. Ở đây mình mổ xẻ cái này một chút. Tu mình đến mức độ mà vượng năng bát mà chim mà tha đến là cúng dường á, thì đây chúng nhớ lại ngài, ngài gì? Ngài nhớ ngu đầu pháp vô. Khi mà chim mà ngài tu mà ngài không có đi khất thực, bây giờ chim nó tha trái cây đến ngày ăn, vượng nó há trái cây đến ngày ăn. Một hôm tứ tổ đậu tính đi ngang qua núi ngu đầu, thấy cái sắc khí tượng nó hiện lên năm màu. Rồi chúng mình ráng mình tu thì sao, hôm nào có một vị cao tăng đi ngang qua hàm tông, trời ơi chánh thị sao có hào quang, hào quang mà nằm trong nội viện ví dụ xanh vàng đỏ trắng tím gì đó nó hiện lên. Ở đây mắt mình thấy chứ mà cái người mà chứng đạo họ thấy. Đừng nói gì nha, là đại chúng buổi chiều lại cái mình nhìn á, mình nhìn có bữa nào mình nhìn mà trời quang mây tạnh, nó có mây ngũ sắc á, ngũ sắc nó vòng vòng ví dụ vậy, là cái chỗ đó là mình nên ở. Này như buổi sáng là đại chúng thấy ở trừ từ chân núi có khí mà khí tượng màu vàng hoặc màu hồng, chỗ đó tốt. Mà hôm nào á mà cái mình đến cái chỗ đó mà buổi sáng mà có khí màu đen á, gọi là hắc khí, mình nên bỏ đi, vì chỗ đó là gọi là có những cái loài thú dữ ở, những cái cõi vô hình, cõi ác á, ở không có là gọi là thiện thần, thì ở chỗ đó cũng được tu được, khó chịu lắm à, phải rút. Mà khi mà ngu đầu ngài gặp tứ tổ rồi đó, thì tứ tổ đạo tính khai thị cái chữ gì biết không, nhớ không? Bởi vì khi mà ở cái vùng chỗ ngài là cọp nè, beo nè, chó sói đầy hết luôn. Mình bây giờ cũng có con cái gì trắng ruby nó quấn quýt nó theo mình tu, cũng là tu á, phải không? Nhưng bây giờ mình bằng người xưa là cọp này, beo này, chó sói này, thú dữ đầy hết luôn, rắn rít bò cạp nó tu đây hết, cảm được rồi. Thì bây giờ hồi xưa là tôi đến đây là chưa có sóc, chưa có chi, bây giờ có mấy con sóc lạ, sóc màu trắng á, thì nó cũng cảm người tu á, cảm nó đến ở. Thì khi mà nó cảm đến ở cái ngày tứ tổ đi vào cái giơ tay lên sợ đó, thì ngài Pháp Dung nói ngài còn có đó hay sao, ngài còn đó hay sao? Thì lúc này ngài tứ tổ nói cái đó cái gì, ngài biết đường trả lời. Rồi bắt đầu đến cái chỗ ngồi, cái ngài thấy cái phiến đá này ghi chữ Phật lên, ghi một chữ Phật lớn lên, cái ngài Pháp Dung mới tái mặt, rồi ông còn có đó sao? Lúc mà khai thị ông còn có đó sao? Bây giờ chữ Phật mà ghi trên tảng đá mà ngồi lên đâu phải dễ, dứt minh liền. Tức là còn một cái chút gì chưa vượt được, thoát được cái gọi là phàm thánh bất nhị, gọi là gì, vào cảnh giới gì biết không, vào cảnh giới Phật mà chưa vào cảnh giới ma. Khó, tu thiền nó dài lắm, nhưng cái giai đoạn mình nó dài lắm, rất là dài. Thì mà khi mà gặp ngài tứ tổ đạo tính khai thị rồi, thì từ đó về sau cái chìm năm đến nữa gặp mình nó chết là tu dở rồi, đúng không? Ban đầu tu thì chim rồi đó, tha trái cây rồi đến bây giờ mình tu thì sao biết thời gian có người nào khai thị cho mình xong rồi thì tự nhiên hết. Cho nên á, một hôm có ông tăng á, ông tăng đến hỏi ngài tử thần ở Đơn Hạ, ngu đầu khi chưa thấy tứ tổ thì thế nào? Ngài đáp cúc vàng vừa đỡ ông đu hút, chúng cái băng mình nở vậy là cái ông đến hút, tức là cái lòng từ mình bắt đầu nó phát khởi lên một cái rồi đó. Tức là mình khởi niệm theo duyên. Và chúng nhớ kỹ một cái điểm là ngày xưa chúng tôi ở thoát lạ một điều mà tu mà một tháng hai tháng thanh tịnh rồi, mà 10 người vô thoát đều chứng kiến cái đó, cái ngồi thoát cái ngồi, trời biết bữa nào bỏ bịch bánh ăn ngon với mấy, ra giật mình luôn, thấy bịch bánh để trên bàn. Mà ông thầy nào cũng bị đó, chứ không phải là riêng ai. Tu mà vô thoát mà khởi niệm là gặp à. Rồi có ông thầy này ở đây tôi nói thêm, cái này tôi phải kể chứ không kể là không có được, không có rút kinh nghiệm. Có một ông thầy làm kể lại luôn nha. Ông nhập cái thất mà bây giờ đại chúng thấy là đi đi vào trong thường chiếu mà đi vào ngay chỗ thất mẹ sư phụ thường chiếu đi vào đó, có những cái thất thất mấy người mà ta xây lên là ta đi về Mỹ thì mấy ông thầy lớn lớn tuổi là được nhập thất đó. Còn chúng thì nhập thất trong nội viện, mà những người mà lớn tuổi mà xuất gia thì nhập thất ở gần nhà khách. Cái một hôm cái ông thầy nó đang nhập thất, đang nhập cái ông... trời mùa hè nóng quá, cái ông đi ra cửa ông đứng. Thì có một cái cô bé khoảng 18-19 tuổi. 18-19 tuổi đi ngang qua. Vừa đi ngang qua cái ông khởi niệm đi. Ông khởi niệm, ông kể lại mà ông khởi niệm trong đầu là cô bé này đẹp rồi à. Phải chi mà tuổi mình sao sao, ông khởi niệm một dọc luôn. Ông vừa khởi niệm thì cô bé đi xa, đi xa, đi luôn mà không có quen biết hết. Tự nhiên cô quật ngược lại, cô đi quật ngược trở lại. Quật ngược lên nha, quật ngược ngay thôi. Cô quật, thay. Cái ông vừa chạy qua nó chỉ nè. Ghê không? Mất hồn chạy vô thấp đóng cửa luôn. Ghê không? Chỉ vô mình đó. Cái nghĩa là bây giờ thầy có muốn không? Quý vui đó. Ông kể nó mới giật mình luôn. Thì như vậy đây tôi kinh nghiệm sau khi mà tôi nghe ông kể tôi mới giật mình là những người mà tại sao nhập thất một mình mà bị rớt nào, chỉ thôi cứ khởi niệm xong rồi bắt đầu gì rồi có một lúc nào đó bị cái niệm mình ma quỷ nó thấy lo và nó dẫn mình đi luôn. Thì đây cái gì là các ngài không phải khởi niệm với mình mà duyên cái lòng từ với chúng sanh. Rồi chúng sanh nó cảm, nó thấy được, thiên thần hộ pháp thấy được. Đoạn thấy không? Rồi bây giờ là sau khi gặp thì thế nào? Ngài nói mầm khô qua rụng, rõ không nương. Mầm khô mà qua gì? Qua nó rụng rồi thì chim, ong đâu có đến hút nữa đâu, không chỗ nương. Vậy chúng nhớ lại câu chuyện mà Ngài Ưng Anh Chủ đó, nhập thất mà 3 ngày ông lên chay đường ăn cơm. Ngài Đậm Sơn Ngài nói là tại sao ông lên chay đường ăn cơm, nhập thất lắm mà. Nói, dạ 3 ngày nay là thiên thần cúng dường, chư thiên cúng dường con đó. Tôi nói ông còn kiến giải, bây giờ ông nghe tôi nói nè, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là của ông? Ngày tức khác ngày đốn ngộ. Khi mà đốn ngộ xong về rồi bắt đầu lên chay đường ăn bình thường, tự chư thiên cúng nữa. Ủa tại sao mà khi mà chưa đốn ngộ chư thiên cúng, mà khi ngộ rồi thì chư thiên cúng nữa? Cái phần này là cái phần có chỗ là thiền, gọi là bậc, cái bậc thiền tăng đốn ngộ bản tâm. Rồi cái phần kế nữa là để chúng nhớ ai không? Tổ tiên lực sư. Phải không? Tổ tiên lực sư là cứ giờ ngọ là chư thiên gọi là tiên lục quyền sướng, chư thiên cõi trời thứ 33 xuống cúng dường cho ngài. Mà cái vị chư thiên này sở dĩ mà đặt cách xuống cúng dường cho ngài là ngày xưa lúc mà còn sa di á, ngài cúng thí thực là cái ông chư thiên này ổng là cái ngạ quỷ trong chùa này. Khi mà ông nghe cái bài chú, cái bài cúng thí thực, ông thọ thực của Tam Bảo á, nghe kinh á, nên ổng thoát kiếp ngạ quỷ mới sanh lên cung trời, nhớ cái ơn tổ tiên đường sư mới xuống hàng ngày cúng dường. Cho nên mình cúng thí thực là phải thành tâm đó nha. Có những cái loài ngạ quỷ nhiều khi họ nghe những cái bài kinh bài kệ họ thoát kiếp. Tổ tiên dược sư là khi mà ngài cúng rồi đó thì bây giờ ngài muốn khai thị cho cái quỷ mà ngài khi cơ để chúng coi rồi đó, phải không? Ngài khi cơ là sau khi mà trước khi mà đi xuất gia, ngài nói là bây giờ muốn xuất gia là phải có 3 xe, xe rượu, xe gì nữa, xe mỹ nữ, rồi xe sách vở, gọi là pháp sư 3 xe. Mà đặc biệt nhất là khi mà ngài đến cái núi đó rồi thì ông chư thiên ông vô, ông vô không được. Thì mai sau lại thì khi mà chư thiên đem đồ cúng dường đến, ngài nói ồ không quen là tại sao ông đem đến, để tôi khai thị cho ông này biết, để tôi nhắc nhở cho ông là mình tu tập đàng hoàng có. Rồi ngài không biết, ngài khi cơ là Bồ Tát Đại Thừa, nhục thân của Bồ Tát á. Khi mà ngài đến cái núi này đó là chư thiên hộ pháp đầy luôn, đứng bích kính luôn, con gạo cũng được. Nghe nói như thế là ngài tổ tiên được sư làm lập đàn tràng sám hối. Trong cái tiểu sử mà của hòa thượng Quảng Đức cũng vậy, là xưa ngài chiên đi cất chùa cho ngài không có giảng dạy gì đó. Rồi có những vị coi thường mà khi mà ngài Ngày tịch, ngày đợi là trái tim là những vị đó phải nhập thất 3 tháng để sám hối đó. Những vị lớn đó phải nhập thất 3 tháng để sám hối. Đó, cái phần này cũng như thế. Lý Hoa nói thiền vốn không triền riêng mà chẳng hiện rõ nơi thân tướng. Giới đức nếu trong sạch không tì vết thì đâu cần mượn vẽ bên ngoài. Tức là nói là nếu mà chúng ta mà tu tập là bên trong chứ đâu có hiện cái hình tướng. Sư mỗi khi giảng pháp không cần đông thính chúng, thường khiên răng người quên cả mệt mỏi. Tức là ngày một khi ngày giảng pháp ngày cũng cần đông một hai người cũng được. Rồi tôi coi một cái quyển, cái mẫu chuyện là có ông sư Thái Lan, ông người Mỹ, kể lại là lần đầu tiên cái ông đến nhà tù ông giảng là không có chỗ ngồi luôn, bịt kín đông ngát luôn. Ngài ngạc nhiên quá, người nói ồ tại sao mà người ta thích tu thiền quá. Thì khi mà cái buổi giảng kết thúc ấy, thì tất cả mọi người ăn giơ tay lên hỏi hết. Thì có cái ông kiếm đứng lên hỏi là thưa thầy, mình tu thiền nghĩa chừng làm biết bay. Bay làm chi biết không? Vượt ngục trong cái hết. Kể có chuyện vui lắm. Ông thiền sư đó chuyên kể những cái mẫu chuyện tiếu lâm trong đời thường của ông gặp á. Ngài giải thích là tu không biết bay, tu tập là chuyển quá, sao mà còn mà biết bay thì lâu lắm, 20 năm, 30 năm, có khi cả đời người luôn. Thì cái buổi sau ngày đến ngày giảng á, thì biết bao nhiêu người không? Còn có 4 người đi nghe pháp à. 4 người mà vẫn giảng bình thường. Mà khi mà 4 người đó giảng á, ngày giảng 4 người đó hiểu rồi đó, thì hay cái một điểm là những người mà nghe ngài giảng tu tập theo ngài rồi thì từ đó về sau không còn trở lui đến nhà tù nữa, trở về cái con người lương thiện luôn, tu tập à. Cho nên khiêng răng người quên cả mệt mỏi. Nơi ở chẳng lựa chỗ rộng sang, ăn uống không hiềm mùi vị. Ban đêm nếu không lật xem kinh điển, tiệc không đốt đèn à. Lưu ý nha, ban đêm mà mình không có lật kinh điển mình coi thì đừng có đốt đèn lên. Ngày xưa là gì, đốt đèn là gì? Những con siêu thân nó chết. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm dầu đèn của thí chủ. Thì bây giờ mình nói, đừng có nói gì, bây giờ là có một cái, những cái buổi mà người ta tắt điện hết á, để cho cái môi trường mình nó bớt nóng á. Thì đây chúng nhớ một điểm là mình phải theo dõi cái điểm đó, bớt điện lại, đừng có mở nhiều quá, ví dụ đó. Đó, điện đó không đốt đèn. Ban ngày nếu không chiêm bái tôn dung tượng Phật thì không nhấc chân một bước. Hơn 40 năm chỉ đắp một chiếc y 7 điều, cả đời chỉ dùng một tấm tổ cụ. Sư chưa từng vì lợi nói một câu Phật Pháp, chưa từng vì Pháp nhận một đồng tiền. Đó. Thì chúng hiểu một cái điểm là ở đây ngài nói là ban ngày mà nếu không chiêm bái tôn dung tượng Phật thì không nhấc chân một bước. Ở đây đọc qua cái này chúng ta nhớ câu chuyện nào không? Tức là trong thiền thoại kể lại là thiền sư Đại Huệ Tông Cảo một hôm sai ngài Tông Nguyên đi đưa thư. Mà đưa thư này là một tháng trời luôn, đi bộ mà. Mày gặp mình chắc cũng hơi thích đúng không? Đi một tháng thôi chứ đi ngao du sơn thủy rồi vui. Mà ngài Tông Nguyên ngài khóc, mà khóc sướt mướt luôn. Thì ngài Đạo Khiêm hỏi là tại sao khóc? Với sư huynh không biết chứ bây giờ sư đệ vào trong đây là 20 năm rồi mà chưa có ngộ đạo, mà bây giờ đi đưa thư một tháng nữa là chết rồi, công phu sao tu tập. Thì lúc này ngài Đạo Khiêm nói bây giờ nè, sư huynh sẵn sàng đi với sư đệ, sẵn sàng làm gì cũng được hết, nhưng có 5 việc không làm được. Thứ nhất làm gì? Ăn nè, mặc nè, ngủ nè, đại tiện tiểu tiện nè, mang cái thầy thúi này đi. Thì ngài Tông Nghiên vừa nghe câu đó ngài triệt ngộ luôn, vui vẻ lên được. Cứ nghĩa là đi quẳng tu chứ không phải không tu. Cái này tôi nói thêm một chút xíu nữa, có nghĩa là cái ở đây thì nó không có nằm có cố định giữa ngồi nằm đi đứng gì hết, mà thiền nó luôn luôn ở trong 40 nghi, gọi là hành xứ tác bà he đó, đó gần gần chúng ta sẽ thấy đó. Mà ở đây đặc biệt nhất là ở đây mình đọc lên cái phần cho cái người mà sơ cơ như chúng ta tu tập á. Nếu gì ban ngày nếu không chiêm bái tôn dung tượng Phật thì không nhấc chân một bước, hơn 40 năm chỉ đắp một chiếc y 7 điều. 40 năm mà giống như là ngài thiền sư Triệu Châu 40 năm ngủ trên một cái chiếc giường gãy Thấy không? Gãy cái ngày lấy gì? Cái thun cái ngày cò con này. Ngủ. 40 năm chưa từng bao giờ viết một cái lá thư cho thí chủ. Còn bây giờ mình điện thoại liên tục. Ví dụ vậy. Nên mình bằng người xưa phải không? Đúng vậy không? Bằng người xưa. Mình học để mình noi theo cái trí của các ngài. Cho nên gọi là nhân thiên bảo giám á. Làm cái tấm gương sáng để rọi lại chính mình. Cho nên học qua cái này rất là hay. Gì nữa, cả đời chỉ dùng một tấm tổ cụ. Và cố gắng nghe, chứ không phải là mình thấy mấy đứa nhỏ nó xài phí ghê không? Phí khủng khiếp luôn. Ở trong này chẳng hạn như là vài bữa chúng ta học qua cái phần mà nói mà có một vị tăng là chiên xuống lấy muối của chư tăng, mà sau này tướng muối nó hiện ngày rột đặc này bán y á. Cho nên mình xài, mình ráng cố gắng cả đời luôn, chỉ dùng tấm tổ cụ thôi, nhiêu đó thôi. Sư chưa từng vì lợi nói một câu Phật pháp, chưa từng vì pháp nhận một đồng tiền, tức là hướng dẫn cho người ta tu tập chuyển hóa, chích bản chuyện. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Tôi nói đại chúng rồi, học cái nhân thiên bảo giám, sư phụ Huyền Chiếu nói là học các thiền sử là chỉ đọc lên là chia sẻ thôi, để kích thích trực giác cho mình, noi gương người xưa mình tu học. Chứ còn mình học bên giáo mà mình tu bên thiền, có nhiều cái nó lì lì à, nó phát huy lên, nó không phóng phát, thấy không? Làm cho mình nó kích thích lên, giống như trước khi mà người xưa đó là khi mà đến một cái tùng lâm nào á, thì có các vị mà thiền sư á, các ngài hướng dẫn cho mình á. Ngày xưa không có học nhiều, học ít lắm, mà chủ yếu là kích phát cái trực giác cho mình phát huy. Cái ngày chỉ là hướng dẫn, nắm tay mình đi thôi. Còn khi mà gần đến đích là cái ngày đẩy cho mình đó, đẩy đến đích. Thì cái việc tu học của mình cũng như thế. Thôi chúng ta hồi hướng thôi.
Chúng sanh do bà biên thầy nguyện đó biển não do tặng thầy nguyện đó mong là do lượng thầy nguyện ai học Wow.